600 năm sau, Đức Phật đã vượt độ rồi. 600 năm sau, Bồ Tát Lăng Thọ, ngài là tổ, thầy không nhớ là tổ thứ bao nhiêu, nhưng mà ngài là 125 vị tổ của chúng mình. Từ ngài Lăng Thọ Bồ Tát, ngài mới xuống Lăng Cung, rằng tên ngài là Lăng Thọ, mà ngài lại có đi ra giao thiệp nói chuyện với các vua dòng ở dưới đáy biển đó. Ngài xuống cái Lăng Cung, rồi ngài mới được gặp cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Không biết là Kinh Hoa Nghiêm ở dưới đáy biển thì không biết rằng nói bằng cái gì hay viết bằng cái gì hay kiểu nào thì không biết. Trong sách thì ghi lại là ngài xuống Lăng Cung, ngài được gặp bộ Kinh Hoa Nghiêm, ngài học thuộc lòng, ngài học thuộc lòng, rồi ngài lên trở về nhân loại cho mình, ngài truyền bá. Và từ đấy quả địa cầu mình mới có Kinh Hoa Nghiêm lưu thông. Thế thì Kinh Hoa Nghiêm này, một đời Phật thành Phật từ có Kinh Hoa Nghiêm, mà cũng chỉ ở một phẩm riêng thì Phật có nói thoáng cho một lời là có những các vị có thể tu nhưng đến một đời thành Phật. Thế thì cái câu một đời thành Phật ấy chỉ có Kinh Hoa Nghiêm có chủ kiến, chứ còn kinh nào cũng nói là Đức Bổn Sư chúng ta tu thành Phật rất là khó khăn. Cho đến nỗi khắp tam thiên đại thiên thế giới không có một chỗ đất nào có thể cắm được cái chim mà không phải là nơi Đức Phật đã xả thân vì chúng sanh. Tu hành có cái khó nhọc như vậy, xả thân trên khắp tất cả mọi khắp trái đất, không một cái nơi nào bằng hạt cải mà hoặc là cắm được cái chim mà không phải là nơi Phật đã xả thân vì chúng sanh. Tu như thế mới thành Phật được. Mà bây giờ lại tu tiên rằng nhàn nhã an ổn chỉ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành Phật, cho nên người ta dễ nghi ngờ khó tin. Thế thì đấy, chỉ có Kinh Hoa Nghiêm là đời xuống lên cho một cái thuyết là chúng ta tu từ phàm phu đến thành Phật, có thể trong một đời là thành được. Thanh Hà nói tiếp, đáng lẽ như thế thì phải nói mừng thay, mà đây là ông nào lại than ôi. Có nơi thì nói là hạt cải, có nơi thì có chim, nhưng mà thầy nghĩ nói cái hạt cải thì nó còn có lý hơn, vì cái chim cái đầu kia nó nhỏ quá thì đâu có tính à. Cho nên cũng có nơi nói cái hạt cải, có nơi nói cái đầu kim, nhưng mà chúng ta dùng cái thuyết một hạt cải thì vì sao nó cũng có cái hình tướng nó còn lớn lớn hơn một tí. Mình nói chứ không có nơi nào có thể có để được hạt cải mà ngài không phải là nơi này đã hy sinh với thân mạng vì chúng sanh. Nói cái hạt cải thì có lẽ nó đúng hơn là nói cái mũi kim. Thế thầy hỏi con tại sao đây nói than ôi, sao ngài lại than thở? Thế dừng đi, ngài than thở là cái câu than ôi nó ăn vào cái câu là một khởi xướng khó chịu. Phàm phu mà thành Phật được là một cái việc mà thế gian người ta khó nghĩ đàn, người ta không tin được. Cho nên dùng cái sự than ôi เด็กตาดังทานผู้มาจ่ายทราบเดือกหลักเสียงจัดคอเขียนจะเดินหน่อยไหมจะคุ้มถือตื้นเดินเด็กจะสื่อทานโอ้ยมาอันแบบจะเกาเชิงใช้เด็กทานผู้มาเล่นงูโบชื่อตื้นละทำจัดหลักเสียงคอตื้นลั่นแต่วัดด่างัดงานลั่นทีนี้ทานเพราะมันน้อยเสียงทางง่ายแล้วก็เสียงเนี่ยจะคุ้มตื้นเดือดคุ้มตื้นเดือดแบบเฮี้ยนกว่าขอคันล้ำไปเทไปเหยียบขอคันมีเทได้ไปเหยียบเฮี้ยนกว่ามีเทได้มาแหละไหลเหยียบเลยนี่ง่ายจังจังอาจีดาทุกดังเศร้ามาทั้งมาแหละด่าดังทุกไปกินจะไปใส่ชื้นขอชื้นเหลืองไงไปเคี้ยวขอตื้นไงไปเหยียบมะกว่าเหลืองไงมาละก็ต้องกินอาวิดาละทั้งนั้นลึกทิกาหนึ่งสาวิตูหังรักษาหนักหนักละบายที่ตื่นมาหม่อมทุกคนเดือนทันสัตว์ทุกความรู้ยังไงทำสัตว์เลยคุณยายไม่ทิ้งก็เชื่อมสัตว์มาก็นายทำสัตว์เลยนายไม่เลี้ยงแต่ก็เหยียดกับสัตว์อาวิดาซึ่งไปดาโดยนายไม่ตื่นสัตว์หนึ่งก็เชื่อมสัตว์เดินมาตื่นอึ้งไปก็เหยียดกับสัตว์อาวิดาไปตื่นอึ้งเดือดคือเรียนเดือดงานเรียนหลักสัตว์อาวิดามาจะกันด้วยขันก็หลักสัตว์อาวิดาคือที่ดูอย่างไรขันสัตว์เลยงานไม่เบียดก็เบียดไงจังเรียนงานนี้งานนี้น้อยจะประกาศเด็กตัวถึงดีถึงเลยมาด่าขี้มาหมดขี้ด่าชักnhư các ông kỹ sư đó, các ông phải vất vả học hành bao nhiêu rồi thì các ông mới khám phá ra cái đất nào nó có vàng, rồi thì các ông chỉ cho chúng ta chỉ việc đào đất lên lọc ra lấy vàng mà khai. Thế thì cái ông kỹ sư ông phải nhặt nhằn lắm ông mới thấy được cái chỗ nào có vàng. Rồi bây giờ chúng mình thì cứ thế mà hưởng, cũng như thầy lại lấy thí dụ mà ông chỉ sư cũng phải học rất già lắm ông mới lấy được điện ở ngoài những các cái đập, những cái sông lớn có nhiều nước, ông mới làm những cái đập rồi ông mới lấy được cái điện của nước ông mang về đây cho chúng mình xài. Thì chúng mình bây giờ chỉ việc lấy tay đấm vào tiền thì là được sáng như ông kỹ sư không khác. Đó. Tất cả các máy móc chúng mình chỉ cần lấy tay đấm vào một cái là chúng ta sử dụng được ngay. Đó. Thế thì chúng ta đâu có nhặt nhạnh, nhưng mà có người sáng tạo, có người phát minh, người ta phải công lao lắm. Thì bây giờ con đường thành Phật của chúng mình cũng vậy, bởi vì Đức Thích Ca đã công lao mới thành Phật được. Bây giờ thành Phật rồi mới biết ở bên phương Tây có được Di Đà, có cái nguyện như thế, và đã có một cái thế giới đã sẵn thành rồi. Mình bây giờ chỉ xin về đấy để mà nương tựa mà cầu học thôi. Thì Đức Thích Ca thấy rõ như vậy, cho nên mới chỉ đường và tới cho chúng mình và phát minh ra cái phương pháp giữ được niệm danh hiệu Phật A Di Đà là được hưởng công đức của Phật A Di Đà và được nương đức Phật A Di Đà, nương cái nguyện lực của Phật A Di Đà cho đến khi thành Phật. Mồ tim chảy máu đồng ý với ngài đó, chúng sàng mổ tim lấy máu ra để cho mọi người tin tin Di Đà. Con có sẵn sàng với việc này không?
Có.
Có, hay quá. งกับเล็กมาจางเสียไปได้แต่ไม้ไม่เท่าไหร่เลยมันมันล้าด้วยมันทิพย์แต่ต่อก็ตั้งลำนายเทียบทายิ้มกับจุงตาซึ้งกับเหี้ยบอกดีจุงตาเมื่อจะจ่ายจะทักเงินไหนได้ที่จักหลังง่อยงอกแต่ตั้งกระดุมเลื่อนหอยทิพย์ใหม่ตั้งทิพย์ครับเชื่อดิสเป็นดาวแหวไม่ง้อดับดาวแหวเพื่อจะมีหน้าทัดตาหน้ายิ้มหลังขึ้นมาจะจุงตาซึ้งดีเดี๋ยวจุงตาเหี่ยวดีจุงตาซึ้งดีเดี๋ยวจุงตาถึกหันจะทักเงินไหนหรือจุงตาเมื่อก็เถอะมีดับดับครับบอกว่าเหี้ยนตายแต่จำไม่ได้เสือกจำไม่ได้เทียบเสือกเทียนเสือกจึงจำเสือกเม็ดเสือกเทียนหนาวเสือกจะมันก็เล็กไม่แรงจัดไม่ไหวมาตีไหวนักเด็กเดาเล่นละตาไม่จะจำได้มวยเครื่องชี้ตัดกลางถึกน้อยละคอถึงดุสิกาละมาตีนายได้ใจได้ไม่ขอคำไม่ทันขัดมังงายสงสัยน้อยละขอลำเงียบหลับสงตาดีกว่าจังหูเสือกอัคคีนั่งนัดดึกเดาเล่นละขอลำมาเนื้อคนนัดดึกเดาเล่นคือหลังทำกันโตกันบ่อนกันคู่กันแฉะมัดยัดหมู่กันงานนั่งในสุดใดเดือนมีถือดาวจ่าดาวจ่าไม่ได้เขียนตึงเดือนจังยังไงถือดาวก็สุดเอ้ยมาไงยิ้มตามอีกเต็มน้อยลำเมื่อถึงตาถึกตัดจะเน้นไหนไหนก็จะเหยียดไหนมาชักจันละมีนายนู้นมาก็เถอะเหนื่อยตีนมาลุ้ยเมามาถึงตาสิตึงได้จนชักสิหันละนายของหลานขันตาไอ้ตึงมาเรียนคือนายเปียกท่านก็เรียกเหนื่อยหัดเหนื่อยถึงเต๋อเหวี่ยงกันดักแน่ถึงก็เหนื่อยหัดเหนื่อยนั่งคือวิเดียนจะหาวิเหตุข้าต่างเดกไรอ้างเหวี่ยงไอ้ใกล้ในกันเหวี่ยงนี้เท่านั้นก็ไม่ดีเมื่อหลายหายบาลันเลยแต่จำคืนวันนี้เขาคือบุตรผัดเขาผัดว่าจะต้องใส่ผัดแต่เขาคือกัดโดตัดเลี้ยงเสียงยังแก่หายเงยดับด่าเป็นใบพบมันไม่บุ้นพบกันดุมันไม่บุ้นเงยโดตัดเยอะละเป็นใบไว้พบกันเดืองทันสัตว์เกี่ยวกับผู้เล่นเงยจิตสัตว์ถือบุตรสัตว์ก็น้อยหมดฝันการไม่ฝันสัตว์ใหญ่แต่กล้าหน่อยก็กลมบุตรสัตว์น้อยท่านก็ฝันกล้าหน่อยกลมบุตรสัตว์ไอ้ถือเด็กเปรียญเทศหลายน้อยอย่างอายมันเหมือนทำตัวเหมือนก็กันเด็กอยู่เถอะสิกันใส่ตู้เหนื่อยหัดเหนื่อยง่ายเรียนเด็กเปรียญน้อยเหนื่อยหัดเหนื่อยช่างเถอะสิเด็กเปรียญเทศหลายยังโตน่ะตู้เหนื่อยก็หัดเปรียญง่ายในไหนลำจุงจ้าแม่คนกายหัวกายจันยาเดียวิตักกาเนี่ยก็จะเทราเหมือนกันเหมือนกับฟื้นวาดคือตักกาเนี่ยกายไอ้มันใส่ตามจะอันดอกหนึ่งจังเลยไงคือเบอร์เบอร์หมดจังเลยลำจุงเบอร์เบอร์หมดหนึ่งแต่ลูกไอ้สี่ก็เหนื่อยก็เหนื่อยเพียงหนึ่งสายเห็นเดือนฟังเดือดสายสุดลาเห็นเดือนเดือดสายสุดลาปัดอายสีดาณอาดิตูจะทำสัตจะบ่าวดามทำสัตได้ทุกทุกทำเชื่อ của kinh Hoa Nghiêm, của đức Sở Hiền ngày khuyên những các Bồ Tát suốt bộ Hoa Nghiêm đã vạch cái con đường thành Phật rồi, nhưng mà đến cuối thì đức Sở Hiền ngày vạch cái con đường tắt, bởi vì tu một đời mà không dọa lạc là cái khó. Còn mà để nếu mà dọa lạc thì làm sao mà tiến lên? Cho nên Phật ngài đức Tổ Hiền khuyên vạn sanh về Cực Lạc để ở đấy tu tiếp cho đến ngày thành Phật. Còn nói tiếp thế thì cái mầm nhân, cái mầm nhân là cái gì? Được thành quả cũng là cái giấc, cái sự tu hành để thành Phật. Cái mầm nhân tạo ra quả nhất sanh viên mãn. Con hiểu thế nào là nhất sanh? Nhất là bao nhiêu? Con bé nó gọi nhất là một, sanh là gì? Nhất sanh là gì? Một đời sinh ra viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn cái gì? Viên mãn là tròn đầy, là đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đủ cái quả Phật. Viên mãn cái công đức thành Phật. Thế là một đời mà được thành Phật gọi là nhất sanh viên mãn. Thế thì kinh Hoa Nghiêm thì cái gốc tu thế nào để được một đời thành Phật? Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền đó, thì nói là làm thế nào để một đời thành Phật? Cái gốc tu hành, cái mầm nhân để tu hành để một đời thành Phật chính là tín nguyện vạn sanh cõi Phật A Di Đà. Ta nhắc lại thế nào gọi là tín nguyện vạn sanh? Bài Xuân đã học sáu cái tin, tin là gì? Cái lòng cái tới mà chúng ta phải tin sáu thứ là cái gì? Cái phải tin thì tám lại là phải tin chắc chắn có cõi Cực Lạc, có đức Phật A Di Đà. Mình niệm Phật thế nào cũng được vạn sanh. Đó là tin. Vì tin cho nên phát nguyện cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Làm sao cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà mới lại thành Phật được? Tại vì vãng sanh một phen mà đã lọt được vào cõi Cực Lạc thì chúng ta giữ liền được bất thoái, không có còn đọa về phàm phu nữa, thoát cái luân hồi sanh tử, tức là thoát cái nguy hiểm đọa lạc trần luôn. Thế cho nên cần phải về cõi ấy để thoát cái nguy hiểm đã. Thế rồi ở cõi ấy lại có Phật, có Đề Tát dạy chúng mình học để tiến đi qua đến thành Phật thì thôi. Thế cho nên ở đây nói coi như cái việc vãng sanh là cái bảo đảm, hai bảo đảm cho chúng mình hai thứ. Cái bảo đảm thứ nhất là không có lọt về vòng luân hồi nữa. Đây là cái nguy hiểm cùng cực, thoát là cái nguy hiểm ra khỏi cái vòng luân hồi. Thế rồi một khi được vãng sanh rồi thì lại bảo đảm học một đời, nghĩa là cứ ở cái trường học ấy mà học cho đến khi thành Phật thì thôi. Thế cho nên mình như thế thì về cõi Cực Lạc là cái chuyện bảo đảm. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm tất cả một đời đức Phật chỉ có kinh Hoa Nghiêm là đề xướng cái trước tu một đời về thành Phật. Thế rồi về sau mãi tới kinh Niết Bàn, tới kinh Pháp Hoa, Phật mới chỉ tiên cái thuyết là chúng sanh nào cũng thành Phật được. Nhưng mà không có nói một đời thành Phật, mà chỉ nói là chúng sanh nào cũng, các đệ tử Phật người nào cũng phải tu đến quả vị Phật. Thì Đức Phật thế hài lòng. Đức Phật không những có các đệ tử thanh văn, những ai ai cũng phát tâm cầu thành Phật, tức là tới độ Niết Bàn của Phật như thế. Nhưng mà tới cái bộ Kinh Di Đà này thì Phật mở cái con đường tắt, đi rẽ sang bên cõi Phật A Di Đà, nhờ lực của Phật A Di Đà tu học cho đến khi thành Phật. Xin đại chúng đọc tiếp. Cõi ta bà cầu, bà con có thấy có các bậc thánh vị nào chứng quả không? Hiếm lắm. Tại làm sao lại hiếm như thế nhỉ? Mà cũng bởi vì không có các thánh nhân đứng lên để dẫn lại, cho nên chúng ta có tu người tu già với nhau. Vì vậy cho nên là cái đường đi nó đã càng khó khăn, nó lại càng khó. Như cái người giác sáng suốt mà đi cái con đường dây do đã khó, đang thực mà phải thêm cái nhiều lừa sờ soạn với nhau, tìm học và chân tinh chân sách, tìm hiểu với nhau, thì đây có thể bằng được một người sáng hết, là người ta đúng cái chỉ thẳng và thẳng đường lối. Tùy theo căn cơ từng người, như thời Phật dễ tu. Kể cho cái chuyện bây giờ cái thánh nhân đã hiếm, chúng ta tu, người tu thì nhiều mà ít người chứng quả, chính bởi vì không có thánh nhân chỉ đường dẫn lối. Thưa
thời Phật tại thế, thánh nhân
đấy, ngay thời Phật tại thế cũng làm xa, nhưng mà không phải là nhiều. Thưa Phật Thích Ca và liệt vị tổ sư ân cần khuyên chúng ta cầu về cực lạc để được gần các thánh nhân. Còn ở đây mình tu không có thầy, các bậc thánh nhân làm thầy, huống chi lại còn có bạn thánh nữa. Còn về đây mới được vây quanh toàn các thánh, cho nên mình dễ học, dễ tu, dễ tiến. Gần mực thì nó phải đen, gần đèn thì phải cực sáng. Cho nên các ngài khuyên chúng mình rời cái mực mà đi tìm cái đèn, cầu vãng sanh để được gần những các bậc thánh nhân. Xin nói tiếp, bởi vì niệm Phật thừa là tịch nguyện, con giảng cho các vị tịch thức tham thức sân. Nam mô A Di Đà Phật, thì cái tâm nó có thật được thất, nó có tham, nó có giận cái lúc bây giờ đấy. Thì hàng tục được nhận các thứ thọ, không có thọ lãnh cái cảnh thế gian, quay về với Đức Phật. Cho nên cái lúc bây giờ ngay cái niệm ấy mình được thanh tịnh. Thế mà cái niệm niệm mới tiếp thì thành mình được thanh tịnh. Niệm niệm mà thành được cái nghiệp thanh tịnh. Niệm Phật là nghiệp vô lậu bất tư nghi, là thế nào nhỉ? Nhờ là không nghĩ không bàn được thì là tôi chẳng ai hỏi làm gì nữa. Nhưng mà tôi thì tôi cứ hỏi tôi thế nào niệm Phật là nghiệp vô lậu. Tôi chỉ cái chỗ ra cho tôi nghe. Trở về được cái tánh ấy thì con phải vượt từ hết kiến hoặc tư hoặc những tham sân tư ngại nghi. Thế cho nên cái niệm Phật gọi là nghiệp vô lậu. Bởi vì cái nghiệp này ra không có dùng, không có dùng những cái tâm sanh tử được. Thế mà niệm Phật thì đang như cái tâm sanh tử nó phải dứt, ít nhất cũng hàng, nó bị hàng phục thì nó thành cái tính niệm Phật nữa. Đã gọi là quay về thì tức là buông hết cái nhân sanh tử, cho nên niệm Phật là cái nghiệp vô lậu. Niệm Phật là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân đức cả. Làm nhân thiện căn, trước hết con hiểu cái chữ thiện căn. Hôm qua con có học ngũ căn ngũ lực, những cái gì là ngũ căn, cái gì là ngũ lực. Khi mà bên Cực Lạc nó giảng cho nghe đấy, niệm Phật là bồi dưỡng năm cái con thiện căn ấy, gọi là tướng tiến niệm định tuệ, ở trong đủ cái đó, ở trong cái tâm mình có năm cái tâm khả này. Nhưng làm sao lại gọi là tâm? Dễ, dễ là nó sâu xa tín, nhưng mà không phải tin hờ hợp, mà phải tin sâu xa. Thế rồi thường cái lòng tin một ngày một tiếng bước lên, tiếng và niệm mà mình luôn nhớ không có quên, cho tới khi mà định an định và tâm một tiếng là Mô A Di Đà Phật. Cái chữ định đó là coi như là mình được nhận gọi là nhất tâm bất loạn. Bây giờ được chúng tệ, tệ là gì? Cái tệ ở đây là tệ xuất thế gian, tệ vô lậu, chứ không phải cái tệ khôn ngoan thông minh ở ngoài đời. Cái tệ ở đây ra mình được cái nhất tâm bất loạn, thế là mình sống với cái tánh bồ đề của mình. Đó, loại hết những căn trần thức kiến hoặc tư hoặc, và rồi sống với cái tánh bồ đề, thì cái tuệ thức thế gian tuệ này tức là sống với tánh A Di Đà và sử dụng được cái tánh A Di Đà hoàn toàn. Những cái nghiệp sanh tử nó không có nó không có có thể ảnh hưởng nó đến mình được nữa. Thế cái đấy là có thiện căn làm nhân. Trước hết trong cái tâm của mình nó có những cái năng cái tâm tà, mà cái thiện căn này nếu mà mình vun bồi được thêm nữa thì nó thật sử dụng lâu dài thì nó thành năng lực ngũ căn ngũ lực, tức là hoàn mãn mười mươi tín. Cái bước đầu của con đường thành Phật là phải có mười mươi tín, cho nên cái lòng tin là cái quan hệ lành. Bây giờ có một thái về cái sự tu học, cứ nói rằng chỉ cần đại Phật chỉ chú trọng cái tự lực thì đã đồng phải có năng lực tu, phải có chuyên cần thì mới thành công. Nhưng mà đã theo đại Phật thì phải tin có ông Phật. Cái việc đầu tiên cho nên tăng sinh Bộ Hoa Nghiêm nói về cái con đường thành Phật đầu tiên là phải mười ngôi quan sát để tìm hiểu, để tin được là Phật vẫn thường trụ ở ngay tại thế gian này, mà Phật vẫn tận lực độ chúng sanh, chứ không phải thành Phật người niết bàn nữa là người chơi, không cần đặt lòng gì đến chúng sanh. Thế thì không phải, mà đã tu theo, đã gọi là theo đạo Phật thì phải tin có ông Phật, mà phải tin ông ấy thường trụ tại đây. Thầy đã nói với chị em về cái nghĩa viên biên và tổng biên trong kinh Hoa Nghiêm Phật, để nối phần liên tiếp để giảng về cái nghĩa Phật vẫn thường trụ. Thế thì như thế, cho nên những cái năm cái đầu như thế gọi là thiện căn, chúng ta phải có cái đó làm gốc làm nhân. Thế nào là niệm Phật có nhiều phước đức làm duyên, thân ý ở phước đức làm duyên. Mình phải bồi dưỡng cái thiện căn, tức là cái tâm lực của mình để làm nhân. Để bây giờ mình phải có duyên. Thế thì phước đức là duyên, thì con hiểu phước đức là cái gì? Dạ dạ. Đức là cái gì? Tức là cái quả báo của cái việc làm thiện lành của mình. Cái quả báo này nó sẽ mang sự an ổn, yên vui cho mình về sau. Nó mang sự tu hành, đem cái quả duyên cho cái sự tu hành của mình được dễ dãi. Phước đức tức là cái quả báo của những hành, lời nói, việc làm, chí nghĩ tốt thiện của mình thì nó có một cái quả báo. Cái quả báo này đem sự an ổn yên vui cho đàn ông.